Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 24 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Celestino Migliore về vai trò của các giáo hội Kitô trong việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, chứng từ của cha Alain Postiu về cuộc đời linh mục được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, phụng vụ, tu đức và thần học. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cám dỗ thứ hai Chúa Giêsu chịu trong hoang địa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, các giám mục Italia tăng cường nỗ lực đào tạo các chúng sinh và nghiêm minh trong việc phân định, tuyển chọn, phòng ngừa những tình trạng và hành động không thể dung hợp với sự chọn Chúa. Đức Hồng Y Angelo Pagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã bày tỏ lập trường trên đây chiều ngày 22 tháng 3 vừa qua, trong diễn văn khai mạc khóa họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục tại Roma. Trong số những vấn đề được đề cập tới, Đức Hồng Y Pagnasco nhắc đến và cảm ơn Đức Thánh Cha vì lá thư mục vụ gửi Giáo hội Công giáo tại Ireland về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, công bố hôm 20 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y nói, các giám mục Italia đã mau lẹ ghi nhận và tăng cường nỗ lực giáo dục các ứng sinh lên chức linh mục, phân định kỹ lưỡng, canh chừng để phòng ngừa những tình trạng và hành động không thể dung hợp với việc chọn lựa theo Chúa, thường huấn cho các linh mục để đối phó thích hợp với các thách đố. Đức Hồng Y Pagnasco cũng cảm ơn Bộ Giáo lý Đức Tin vì sự chỉ dẫn và nâng đỡ trong công tác thi hành công lý trong chân lý, với ý thức rằng chỉ một vụ lạm dụng tính dục mà thôi thì cũng là quá lắm rồi, nhất là khi hành động ấy lại do một linh mục. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cũng kêu gọi dư luận ý thức tính cách trầm trọng của nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong các lĩnh vực của xã hội. Giáo hội học nơi Đức Thánh Cha thái độ không sợ hãi sự thật, không im lặng hoặc che đậy sự thật, dù nó đau thương và đáng ghét dường nào. Nhưng điều này không có nghĩa là giáo hội phải chịu đựng những chiến lược vơ đũa cả nắm nhằm làm mất uy tín chung của giáo hội. Sau cùng, trước cuộc bầu cử hành chánh tại một số miền ở Italia, Đức Hồng Y Pagnasco kêu gọi các tín hữu cử tri để ý tới lập trường của các ứng cử viên đối với việc phá thai, vì việc bảo vệ sự sống là một giá trị không thể nhân nhượng được. Trong 4 ngày nhóm họp cho đến ngày mai thứ Năm 25 tháng 3, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia gồm 25 giám mục chuẩn bị cho khóa họp toàn thể vào tháng 5 tới đây, cứu xét dự thảo đường hướng mục vụ cho thập niên 2010-2020.
Islamabad, một tín hữu Kitô Pakistan đã bị một nhóm cuồng tín thiêu sống và hãm hiếp vợ ông vì không chịu theo Hồi giáo. Nạn nhân là ông Arshad Masik, 38 tuổi, hiện đang điều trị tại nhà thương Thánh Gia ở thành phố Rawalpindi, từ ngày 19 tháng 3 vừa qua. Ông bị thiêu sống với sự đồng lõa của cảnh sát, thậm chí vợ của ông đã bị các nhân viên cảnh sát hãm hiếp tại một nơi trước doanh trại của cảnh sát. Ba đứa con của họ tuổi từ 7 đến 12 đã phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ bị hành hung và hãm hiếp. Nhà thương Thánh Gia xác nhận ông Masik đang được điều trị tại đây và thân mình bị phỏng 80%. Từ 5 năm nay ông Masik làm tài xế và vợ ông giúp việc cho một doanh nhân Hồi giáo. Hồi tháng Giêng năm nay, dưới lãnh đạo Hồi giáo ở địa phương và người chủ ra lệnh cho cả gia đình ông phải theo Hồi giáo. khi ông từ chối những thành phần Hồi giáo cuồng tín đã đe dọa và cảnh cáo ông về những hậu quả phải chịu. Hôm 21 tháng 3, chính quyền tỉnh Punjab đã ra lệnh mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ về vụ này và cho biết sẽ bắt giam thủ phạm.
Berlin, Thủ tướng Đức và Angela Merkel chào mừng thư mục vụ của Đức Thánh Cha gửi Giáo hội Công giáo tại Ireland về nạn lạm dụng tính dục và xác tín rằng thư này cũng có giá trị đối với nước Đức. Phát ngôn viên của chính phủ liên bang Đức, ông Ulrich Wilhelm, tuyên bố như trên sáng ngày 22 tháng 3 vừa qua với giới báo chí tại thủ đô Berlin. Ông nói rằng thư này có giá trị hoàng vũ và Đức Giáo Hoàng lên án sự lạm dụng tính dục cũng như cách xử lý của một vị lãnh đạo giáo hội đối với những vụ này. Ông Wilhelm cũng cho biết và Thủ tướng Merkel chào mừng lập trường của Đức Giáo Hoàng về việc sửa chữa những bất công đã xảy ra và tăng cường việc phòng ngừa. Mặt khác, Thủ tướng Đức cũng chào mừng quyết định của Hội đồng Giám mục bang Bavaria về việc bó buộc các thành phần của giáo hội phải thông báo cho chính quyền về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Đây cũng là lập trường của Hội đồng Giám mục Đức trong khóa họp mùa xuân mới đây tại thành phố Freiburg.
Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ Đức cha Norbert Brunner, Giám mục giáo phận Sion, phê bình thái độ thông tin vơ đũa cả nắm của nhiều cơ quan truyền thông về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Matin Dimanche, số ra ngày 21 tháng 3 tại Thụy Sĩ, Đức cha Brunner khẳng định rằng cách thức tra hỏi mà các cơ quan truyền thông sử dụng khi thông tin về những vụ lạm dụng đau thương này làm cho tôi khó chịu. Đây thực là một sự ồ ạt và hăng say chống lại giáo hội. Theo Đức cha Brunner, trong quá khứ, người ta bàn về những vấn đề lạm dụng tính dục khác với cách thức ngày nay và không thể phán đoán quá khứ với những tiêu chuẩn của ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nhắc đến thống kê tại Pháp, chỉ có một tỷ số rất nhỏ những vụ lạm dụng tính dục trẻ em do các linh mục, và khi báo chí tạo nên một liên hệ nhất thiết giữa sự độc thân và sự lạm dụng tính dục, thì tạo nên một sự nghi ngờ chung đối với tất cả các linh mục, và làm như thế là một điều bất công. Tại Đức, Đức cha Gerhard Ludwig Müller, Giám mục giáo phận Regensburg, cũng phê bình nhiều cơ quan truyền thông về thái độ thông tin sai trái, đầy thành kiến chống giáo hội. Trong thư mục vụ tựa đề về tình trạng hiện nay công bố hôm 21 tháng 3, Đức cha Müller bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng các vị lãnh đạo giáo hội nhất loạt ém nhẹm các vụ lạm dụng tính dục. Ngài viết, tôi mạnh mẽ lên án những mưu toan phá hoại uy tín của toàn thể giáo hội công giáo và các tổ chức của giáo hội. Đức Tổng Giám mục giáo phận Regensburg cũng tố cáo những thế lực thù nghịch với giáo hội đang hết sức tìm cách biến ca đoàn thiếu nhi của nhà thờ chính tòa giáo phận này thành nạn nhân của các vụ lạm dụng tính dục. Ngài cho biết các phóng viên từ nhiều nơi chạy đến bao quanh trường học của các em thiếu nhi ca viên, thúc giục cha mẹ các em rút con ra khỏi điều mà họ gọi là vũng lầy của bạo lực tính dục và giải thoát con cái khỏi sự hạ nhục nhất loạt.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada mạnh mẽ phê bình sự thông tin sai lệch của hai tờ báo ở nước này, cho rằng giáo hội công giáo đã không đối phó thích hợp với nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Trong thông cáo, Đức cha Pierre Morissette, Giám mục giáo phận Saint-Jérôme, Quebec, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khẳng định rằng, các giám mục Canada mạnh mẽ than phiền về giọng điệu của các bài báo xúc phạm đến các tín hữu công giáo Canada và ngụ ý rằng giáo hội đã không làm gì để đáp lại vấn đề lạm dụng tính dục. Nói như thế là sai lầm và những lời cáo buộc như thế hiển nhiên là do thành kiến. Chẳng hạn tờ National Post số ra ngày 18 tháng 3 có đăng một bài với tựa đề Một sự che đậy rộng lớn của công giáo, do ký giả Christopher Hitchson, tự nhận là người vô thần, viết ra. Trong bài này, ông cho rằng Đức Giáo Hoàng là một người đích thân phải chịu trách nhiệm do nghề nghiệp vì đã làm cho làn sóng tội ác bẩn thỉu này xảy ra. Các giám mục Canada gọi những cuộc tấn công như thế trên báo chí là điều bất công. Trong thực tế, Đức Giáo Hoàng đã chứng tỏ tấm gương lãnh đạo nổi bật. Ngài xin lỗi các nạn nhân, ủng hộ sáng kiến của các giám mục để phòng ngừa những vụ lạm dụng khỏi xảy ra trong tương lai. Các giám mục cũng nhắc lại lập trường rõ ràng từ lâu của các vị, qua phúc trình công bố cách đây 18 năm với tựa đề Từ đau khổ tới hy vọng. Trong đó các giám mục được yêu cầu mau lẹ giải quyết thích đáng và công khai đối với những vụ tố cáo lạm dụng, giúp đỡ các nạn nhân và tôn trọng quyền tài phán của chính quyền dân sự.
Roma, số tiền lạc quyên trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma mùng 1 tháng 4 tới đây, sẽ được dùng để giúp tái thiết tiểu chủng viện giáo phận Port-au-Prince, thủ đô Haiti. Trong cuộc động đất ngày 12 tháng Giêng tại Haiti, có 30 tiểu chủng sinh trong số 250 chủng sinh đã bị thiệt mạng. Chủng viện bị sụp đổ cũng như tòa tổng giám mục địa phương, làm cho Đức Tổng giám mục Serge Mio tử thương. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 3 vừa qua, văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ cử hành trọn vẹn các lễ nghi tuần thánh tới đây giống như năm ngoái. Lễ vọng phục sinh được cử hành lúc 9 giờ tối tại đền thờ Thánh Phêrô.
Paris, Tòa Tổng giám mục Paris và Hội đồng các tổ chức Do Thái tại Pháp phê bình nhóm công giáo thủ cựu phá rối buổi thuyết trình mùa chay của một rabbi Do Thái tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, Chủ nhật 21 tháng 3 vừa qua. Rabbi Rivon Grigier đã được Tòa Tổng giám mục Paris mời thuyết trình về đề tài Công đồng chung Vatican II, địa bàn chỉ đường cho thời đại chúng ta. Khi Đức Hồng Y André Ventra, Tổng giám mục Paris vừa chấm dứt lời giới thiệu, và khi Rabbi sắp bắt đầu nói, thì một người thuộc nhóm công giáo thủ cựu lớn tiếng phá rối và yêu cầu mọi người lần hạt mân côi để đền tạ sự xúc phạm này. Vị thuyết trình phải dời vào trong nhà thánh. Trong khi chờ đợi các nhân viên an ninh đưa những người phá rối ra ngoài nhà thờ, Rabbi Grigier đã được những người tham dự nhiệt liệt vỗ tay trước khi triết gia Dominic Fonsai bắt đầu bài thuyết trình thứ hai. Hội đồng các tổ chức Do Thái Pháp nhận định rằng con số đông đảo những người thiện chí tham dự chứng tỏ nhóm thủ cựu phá rối chỉ là một nhóm ngoài lề. Tòa giám mục Paris cũng cho biết nhóm này không có liên hệ gì với giáo hội công giáo. Từ nhiều tuần qua, các nhóm công giáo thủ cựu đã phát động chiến dịch chống Đức Hồng Y Van Tro và các buổi thuyết trình mùa chay năm nay tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, và gọi là một gương mù và là một tội phạm thánh khi mời một rabbi Do Thái diễn thuyết như vậy trong một nhà thờ chính tòa.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 28 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kilosix nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kilosix, tức là 24m93, làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 15.235 kilosix, tức là 19m69 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 28 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Celestino Migliore về vai trò của các giáo hội trong việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, nhân dịp chúc mừng năm mới 2010. Trong diễn văn chào mừng đại diện của 178 quốc gia có quan hệ ngoại giao trên cấp bạc đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine, Đức Thánh Cha khẳng định rằng người kế vị Thánh Phêrô mở rộng cửa cho tất cả mọi người và muốn có những quan hệ với tất cả mọi nước, những quan hệ góp phần vào sự tiến bộ của toàn gia đình nhân loại. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã đi từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh để đề cập tới các khía cạnh khác nhau của nghĩa vụ bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên, nạn buôn bán vũ khí, chiến tranh và sự gia tăng các chi phí quân sự, nạn nghèo đói và thiên tai, các vụ kỳ thị và bắt hại tôn giáo. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng các đường lối chính trị kinh tế độc tài vô thần, thiếu tham chiếu về sự thật con người, đã gây ra biết bao nhiêu vết thương cho phẩm giá sự tự do của con người và của các dân tộc cũng như cho thiên nhiên như nạn ô nhiễm mặt đất, nước và không khí. Việc chối bỏ Thiên Chúa không chỉ làm biến thái sự tự do của con người, nhưng còn tàn phá thiên nhiên nữa. Nhắc tới các khó khăn thế giới đã gặp phải trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, triệu tập tại Copenhagen, trong các ngày 7 đến 18 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha cầu mong hai cuộc tái nhóm tại Bonn và thành phố Mexico trong năm nay sẽ giúp đạt tới một hiệp định đương đầu với vấn đề thay đổi khí hậu một cách hữu hiệu. Vấn đề này càng quan trọng hơn vì liên quan tới số phận của một số nước, đặc biệt là một số quốc gia hải đảo. Theo Đức Thánh Cha, điều thích hợp là sự quan tâm và dấn thân bảo vệ môi sinh phải được phối hợp một cách có thứ tự trong toàn bộ các thách đố lớn đang đề ra cho nhân loại, trong đó có việc bảo vệ sự sống con người từ lúc sinh ra cho tới khi chết tự nhiên, vì con người là đại diện cho những gì cao quý nhất trong vũ trụ, và trong các quyền căn bản của con người cũng có quyền được có đầy đủ thực phẩm. Vì thế, việc bảo vệ thụ tạo thiên nhiên và môi sinh cũng bao hàm sự quản lý đúng đắn các tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia, trước tiên là những nước có nền kinh tế kém may mắn, nhất là tại Phi Châu, nơi đang có nạn hao mòn đất đai màu mỡ, sa mạc lan tràn và ô nhiễm môi sinh, cũng như các xung đột vì tranh giành tài nguyên. Ngoài ra, còn có những vùng có nền nông nghiệp gắn liền với việc sản xuất ma túy như Afghanistan, một vài nước Mỹ Latin. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc về vai trò của các giáo hội trong việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên. Thưa Đức Tổng Giám mục Migliore, trong bài diễn văn đọc nhân dịp tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc tới hội nghị thượng đỉnh về các thay đổi khí hậu do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch trong các ngày 7 đến 18 tháng 12 năm vừa qua. Hội nghị đã là một thất bại vì đã không đạt tới một thỏa hiệp pháp lý và chính trị nào có tính cách bắt buộc. Không có các dấn thân giảm số lượng tháng khí thải vào khí quyển. Không có việc đồng ý chuyển hạn thỏa hiệp Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012 tới đây, cũng không có việc xác định số tiền mà mỗi quốc gia phải đóng cho ngân quỹ chống thay đổi khí hậu. Phái đoàn các nước sẽ lại tái nhóm vào tháng 6 năm nay tại Bonn và vào tháng 12 tại thành phố Mexico. Đức Cha nghĩ gì về các sự kiện này?
Đằng sau tất cả các chuyện đó, có lẽ có một điểm yếu và một điểm mạnh. Điểm yếu kém, đó là lần nữa không trả lời ngay cho một đe dọa thực sự và nguy hiểm, đặc biệt đối với các dân tộc dễ bị thương tích nhất, mà lại rời nó lại trong tương lai. Đây là một việc thiếu suy xét, vì việc chữa trị bị các chẩn đoán không trung thực chặn lại, mặc dù các triệu chứng đã rất hiển nhiên, và giờ đây chúng ta hiểu biết hiện tượng một cách rất rõ ràng. Lý do là vì những người có trách nhiệm đưa ra các quyết định, nghĩa là tất cả mọi thành viên của cộng đồng quốc tế, chiếm cớ luẩn quẩn bằng cách đặt để các lập trường kinh tế, chính trị, năng lượng, mô thức phát triển, các đòi hỏi gắt gao, hay các phương thức trợ giúp trước việc bảo vệ hành tinh này. Nhưng cũng có một điểm mạnh khích lệ nếu chúng ta đặt vấn đề vào trong bối cảnh của nó. Sự cách biệt giữa đề nghị và việc thực hiện trên bình diện quốc tế thường được đặt trong thời gian 30 năm. Vấn đề môi sinh đã được đặt ra trong hội nghị tại Stockholm bên Thụy Điển năm 1972. người ta đã bắt đầu nói tới các tài nguyên như gia tài chung của nhân loại. Điều này có nghĩa là không có một quyền tối thượng tuyệt đối, qua đó một quốc gia có thể tùy tiện sử dụng các tài nguyên của mình như mình muốn. Thế rồi trong hội nghị nhóm tại Rio de Janeiro bên Brazil năm 1992, chín mùi ý niệm về con người như là trung tâm của sự phát triển có thể chịu đựng được, cho tới nguyên tắc trách nhiệm chung và khác biệt. Tư tưởng xã hội của hội thánh tương ứng với làn sóng dài của sự phát triển liên đới. Cả trên bình diện quốc tế, chúng ta cũng liên lỉ sống giữa cảnh tháp Ba Bên chia rẽ sự hiệp nhất với sự đa dạng, và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh giá cao sự đa dạng trong hiệp nhất.
Mạng lưới các quốc gia gặp nguy hiểm đã đưa ra một loạt các đề nghị. Việc tái nhóm hội nghị về thay đổi khí hậu dựa trên các ý tưởng nào, thưa Đức Cha?
Nó dựa trên các ý tưởng có lương tri và trên thực tế. Thật ra khi nhìn danh sách các đề nghị, không phải chỉ có các đề nghị của các nước lâm nguy, người ta thấy có nhiều đề nghị tốt và có tính thuyết phục, nhưng quá tham lam để có thể được mọi nước chia sẻ, thiếu một nền tảng cho việc đồng ý liên quan tới khả thể thực hiện hay sự thích hợp đối với nhiều nước. Thường khi ngay giữa các quốc gia trực tiếp có liên lụy với vấn đề cũng không có sự đồng thuận. Các khó khăn trong việc chấp nhận và thực thi Hiệp định Kyoto cũng được viện dẫn bởi thái độ dè dặt này.
Liên quan tới các cơ cấu quốc tế, Đức Cha thấy cần phải cải tổ các cơ cấu nào?
Liên Hiệp Quốc là một gia đình các quốc gia, nhưng đa phần không hoạt động tốt. Khi nhóm họp để thảo luận một vấn đề, một thách đố, một việc cấp thiết chung đối với tất cả mọi nước, các phái đoàn tham dự đại diện cho các lợi lộc quốc gia. Mặc dù với tất cả sự liêm chính và thiện chí, họ cũng không luôn luôn hòa hợp được giữa lợi lộc quốc gia với lợi ích chung. Trước khi là vấn đề của các cơ cấu và guồng máy quyết định, nó là vấn đề về quan niệm riêng biệt văn hóa, triết lý và chính trị. Thế rồi chính các guồng máy quyết định cũng chú ý tới sự đa diện này, và mặc dù vẫn ước muốn bảo đảm công lý và tình liên đới cấp bách, nhưng thường khi chúng không thành công trong việc bỏ ra bên ngoài thói quen biểu dương sức mạnh hay đòi đặc lợi. Đây là vấn đề con tim của từng cá nhân cũng như của xã hội, và con tim ấy chỉ trưởng thành với sự hoán cải. Đây là điệp khúc được lặp đi lặp lại trong các tài liệu giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Mọi tiến trình cải tổ cơ cấu hay phương pháp làm việc đều phải dựa trên tiền đề này. Chúng tôi thấy rõ điều đó mỗi khi họp để bàn về việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và quyền bỏ phiếu chống, về việc thực thi và kiểm soát các quyền con người, các cơ cấu tài chính quốc tế. Không thiếu các công thức canh tân ngày càng thích hợp giúp bảo đảm công lý và tình liên đới. Điều này cho chúng ta biết là có nhiều trí óc và con tim được soi sáng, nhưng họ gặp khó khăn trong việc bỏ phiếu chống hay chấp thuận.
Thưa Đức Tổng Giám mục Miyore, liên quan tới đề tài bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen đã có được các đồng thuận tinh thần nào, và công việc cho các giáo hội và các tổ chức có linh hứng tôn giáo đã thực hiện trong bao nhiêu năm qua, đã có sức nặng nào trong hội nghị?
Sự huy động của các giáo hội và các tổ chức có linh hứng tôn giáo đã được ve vãn rất nhiều, vì chúng là các cơ cấu có ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Thật ra, ban tổ chức hội nghị đã đặc biệt săn sóc khía cạnh này nhằm đạt các mục đích quảng cáo cho mọi người thấy, để được ủng hộ và chấp thuận. Các cuộc thương lượng trong các giai đoạn chuẩn bị hội nghị tập trung nơi các vấn đề kỹ thuật và tài chính, nơi việc giảm số lượng than khí thải vào không trung gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất, nơi việc hạn chế nhiệt độ gia tăng trên toàn cầu, di chuyển các kỹ thuật và tài trợ cho các ngân quỹ thực hiện và các khía cạnh kỹ thuật hơn. Một vài hiệp hội tôn giáo đã cung cấp các dữ kiện, các suy tư và đề nghị. Chúng được đánh giá cao và sử dụng bởi các phái đoàn của các chính quyền và các nhóm vùng miền. Nhưng các công việc của hội nghị đã không dành nhiều chỗ cho các đề tài nền tảng hơn, như các lý do, việc giáo dục và cộng tác của mọi tầng lớp xã hội dân sự vào việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên. Trái lại, đây là khía cạnh đã được các tổ chức có nguồn hứng tôn giáo chú ý rất nhiều, tuy nó không được hội nghị lưu tâm, nhưng chắc chắn nó lôi kéo sự chú ý và tham gia của dân chúng. vì người dân gần gũi các môi trường tôn giáo, xã hội và văn hóa hơn là các cơ cấu xa của cuộc sống quốc tế.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore về vai trò của các giáo hội Kitô trong việc bảo vệ thụ tạo, môi sinh và thiên nhiên. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha Alan Costello về cuộc đời linh mục được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, phụng vụ, tu đức và thần học.
Cha Alan Costello hiện là linh mục cố vấn mục vụ gia đình của giáo phận Finisterre bên nước Pháp. Cha năm nay 65 tuổi. Xin nhường lời cho cha nói về chứng tá linh mục. Nếu có ai hỏi tôi điều gì nuôi dưỡng cuộc sống linh mục, thì tôi sẽ trả lời ngay, mối liên hệ của tôi với Đức Chúa Giêsu Kitô. Thật thế, cầu nguyện, phụng vụ, nền huấn luyện tu đức và thần học hấp thụ được giúp tôi có cơ cấu vững chắc để xây dựng cuộc sống nhân bản và Kitô. Đức Chúa Giêsu Kitô chính là đấng dẫn tôi đến cùng Thiên Chúa Cha, và tôi thích khám phá nơi nhân tính của Ngài, dung nhan đáng mến, đáng yêu của Thiên Chúa. Thêm vào đó, phải nói đến mối tương quan của tôi với các anh chị em Kitô hữu, trước tiên là với các linh mục. Anh em cùng huynh đoàn linh mục Giêsu Caritas, Giêsu tình yêu. Huynh đoàn sống theo tinh thần tu đức của chân phúc linh mục Jacques de Foucault, nghĩa là chú trọng đến đặc tính xã hội, sống với tha nhân. Giống như Đức Chúa Giêsu thành Nazareth xưa nêu gương khiêm tốn, các linh mục chúng tôi cũng không tỏ ra mình hơn các người khác, bởi lẽ tất cả chúng ta đều là loài thọ sinh như nhau. Chỉ khác một điều là linh mục mang nơi mình một kho tàng và phải làm chứng cho kho tàng này cách thật cương quyết và bảo đảm. Kho tàng này chúng tôi có nhiệm vụ chia sẻ với lòng khiêm tốn và luôn luôn nhớ rằng ân huệ cho đi không bao giờ là con đường một chiều. Tiếp đến là có không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ tốt đẹp khác với đủ dạng người nam, nữ, già, trẻ. Đó là những cuộc gặp gỡ nuôi dưỡng lời cầu nguyện hàng ngày của tôi. Cha Alan Costello trình bày tiếp, tôi luôn luôn yêu thích nhiệm vụ đồng hành với người trẻ, giúp họ ý thức lãnh trách nhiệm. Giờ đây, tôi sung sướng khi thấy họ dấn thân vào đời trong các sinh hoạt từ thiện, kinh tế, chính trị hoặc trở thành linh mục. Thế nhưng cuộc sống nào cũng có những thành công và thất bại. Thất bại giúp tôi sống ý thức hơn nghĩa vụ linh mục. Đôi khi, tôi khởi xướng những công tác gây tổn thương hoặc làm mất lòng người khác. Vào những trường hợp ấy, tôi không sống trong rai rứt như một kẻ tội phạm. Trái lại, kinh nghiệm tiêu cực giúp tôi biết sống từ bỏ, khiêm tốn và hoán cải. Tất cả mọi biến cố đều nằm trong hành trình cuộc sống. Tôi cũng có thể nói như thế về vấn đề sức khỏe suy yếu của tôi. Lời kinh phó thác của linh mục chân phúc Jacques de Foucault là một trong những kinh tôi thích đọc nhất. Lạy cha, con phó thác mình con cho cha. Xin hãy làm nơi con những sự đẹp ý cha. Khi bạn đọc kinh này trong lúc đang nằm liệt giường nơi bệnh viện, thì lời kinh mang một chiều kích thiêng liêng thật sâu thẳm. Sau khi trải qua thử thách và kinh nghiệm thế nào là bệnh tật, thì cuộc sống chúng ta đổi khác. Thử thách thanh luyện con người chúng ta. Nói một cách khác, chính bệnh tật nuôi dưỡng lời cầu nguyện mỗi ngày của chúng ta. Cha Alan Costello kết thúc chứng từ như sau. Điều gây ý thức nhất nơi tôi với tư cách là linh mục chính là các cuộc gặp gỡ với các tín hữu công giáo. Khi một giáo dân đến bày tỏ ký thác cho linh mục các vấn đề khó khăn cuộc sống của họ, và ra về với con tim an bình cùng niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt, thì đó chính là lúc tôi cảm nhận sâu xa nghĩa vụ linh mục của mình. Thông thường, các cuộc gặp gỡ với giáo dân thường kết thúc với thời gian ngắn cùng cầu nguyện chung, hoặc kết thúc với bí tích giải tội. Đạp trên cầu cho các linh mục. Lạy Chúa Giêsu là linh mục cao trọng, là đấng tế lễ đời đời, bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng trái tim cực Thánh Chúa mà lập ra chức vị linh mục. Thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục những dòng nước trường sinh bởi lòng thương yêu vô cùng trái tim Chúa. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành làm những việc xưa Chúa đã làm mà cứu người ta cho được rỗi. Lại đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội và những kẻ yếu đuối nhát hèn đang rên rỉ than khóc vì không có linh mục coi sóc giữ gìn. Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà hành động và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cám dỗ thứ hai Chúa Giêsu chịu trong hoang địa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài lần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cám dỗ thứ nhất Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa, ma quỷ xúi dục Chúa Giêsu biến đá thành cơm bánh, chứa theo trình thuật của Thánh Matthew và Luca. Những giải thích này được ngài trình bày trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth. Ngoài việc giải thích ý nghĩa, Đức Thánh Cha còn áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể của con người ngày nay nữa. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị giải thích của ngài về cơn cám dỗ thứ hai. Ma quỷ đưa Chúa Giêsu vào thành thánh, đặt người trên nóc đền thờ rồi nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ đưa tay nâng đỡ để bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Thánh Cha viết: "Sang đến cám dỗ thứ hai Chúa Giêsu đã chịu, dưới nhiều khía cạnh, ý nghĩa cám dỗ này thật rất khó hiểu. Cần hiểu cám dỗ thứ hai như một thứ quan điểm, trong đó có tóm gọn một thực tại, một sự đe dọa đặc biệt đối với con người và cho trách vụ của Chúa Giêsu. Trước tiên có một cái gì khác thường, để lôi kéo Chúa Giêsu vào bẫy của mình, ma quỷ trưng dẫn Kinh Thánh. Hắn trích dẫn Thánh Vịnh 91 từ các câu 11 trở đi, nói về sự bảo vệ của Thiên Chúa dành cho người trung tín. Chúa sẽ ra lệnh cho các thiên thần của Ngài gìn giữ bạn trong mọi đường nẻo. Các thiên thần sẽ nâng bạn trên tay để chân bạn khỏi vấp vào đá." Những lời này có một tầm quan trọng hơn nữa vì được nói lên trong thành thánh Jerusalem, tại nơi thánh. Trong thực tế, thánh vịnh này gắn liền với đền thờ. Người xướng lên thánh vịnh mong đợi được sự bảo vệ trong đền thờ, vì đây là nơi Thiên Chúa ngự, nên cũng phải là nơi có sự đặc biệt bảo vệ của Chúa. Thử hỏi, người tin tưởng nơi Thiên Chúa có thể chờ mong được bảo vệ tại nơi nào khác chắc chắn hơn là nơi đền thánh của Chúa? Ma quỷ tỏ ra biết rõ Kinh Thánh, hắn trưng dẫn thánh vịnh chính xác. Toàn thể cuộc đối thoại trong cám dỗ thứ hai được trình bày như một cuộc tranh luận giữa hai chuyên gia Kinh Thánh. Về điểm này, tác giả John Kim Nhiên Ca nhận xét rằng, ma quỷ xuất hiện ở đây như một nhà thần học. Còn Vladimir Solovyev thì lấy lại đề tài này trong tác phẩm Câu chuyện Quỷ Vương. Quỷ Vương được văn bằng tiến sĩ danh dự về thần học tại Đại học Tübingen bên Đức. Hắn là một chuyên gia lớn về Kinh Thánh. Với câu chuyện này, Solovyev muốn biểu lộ mạnh mẽ sự nghi ngờ của ông đối với một thứ chú giải Kinh Thánh thông thái trong thời ông. đây không phải là sự phủ nhận việc giải thích Kinh Thánh một cách khoa học đúng nghĩa, nhưng là một lời cảnh giác nói chung là hữu ích và cần thiết chống lại những con đường sai lầm mà người ta có thể đi vào. Việc giải thích Kinh Thánh thực ra có thể trở thành một dụng cụ của quỷ vương. Không những Solojev nói điều đó, nhưng chính trình thuật về các cuộc cám dỡ Chúa Giêsu cũng ngụ ý như vậy. Những sách tai hại nhất phá hủy hình ảnh Chúa Giêsu giải trừ đức tin được đan dệt bằng những cái gọi là kết quả của khoa chú giải Kinh Thánh.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay Kinh Thánh bị nhiều người buộc phải theo tiêu chuẩn gọi là vũ trụ quan hiện đại, trong đó tín điều cơ bản họ đề ra là Thiên Chúa chỉ có thể hành động trong lịch sử, nghĩa là tất cả những gì liên quan đến Thiên Chúa đều phải đặt trong lãnh vực của chủ quan. Như thế, Kinh Thánh không còn nói về Thiên Chúa nữa, không nói về Thiên Chúa hằng sống, nhưng chính chúng ta nói và quyết định điều mà Thiên Chúa có thể làm và điều gì chúng ta muốn hoặc phải làm. Và quỷ vương, trong thái độ của một người uyên bác, nói với chúng ta rằng, qua chú giải nào đọc Kinh Thánh trong viễn tượng tin tưởng nơi Thiên Chúa hằng sống, lắng nghe Ngài, thì đó là một chủ thuyết duy căn hay là cực đoan. Chỉ có khoa chú giải của hắn, khoa chú giải được coi thực sự là có tính chất khoa học, trong đó Thiên Chúa không nói gì và chẳng có gì để nói, thì mới là khoa hợp với thời đại. Sự tranh luận thần học giữa Chúa Giêsu và ma quỷ là một cuộc tranh luận liên quan tới mọi thời đại và có đối tượng là sự giải thích đúng đắn về Kinh Thánh. Trong đó, người ta chủ yếu tìm hiểu xem đâu là hình ảnh Thiên Chúa. Cuộc tranh luận về sự giải thích Kinh Thánh xét cho cùng là một cuộc tranh luận xem Thiên Chúa là ai. Nhưng cuộc tranh luận về hình ảnh Thiên Chúa được quyết định một cách cụ thể trong hình ảnh của Chúa Kitô. Ngài chẳng có quyền lực trần thế, nhưng có thực sự là con Thiên Chúa hằng sống hay không?
Đức Thánh Cha viết tiếp, như vậy câu hỏi về cơ cấu cuộc đối thoại kỳ lạ về Kinh Thánh giữa Chúa Kitô và tên cám dỗ dẫn đưa trực tiếp đến trọng tâm của vấn đề nội dung. Vấn đề nào ở đây? Cám dỗ này được đặt trong tương quan với chủ đề là Panem et Circenses, bánh và xiệc. Sau khi cho bánh thì phải trình bày cái gì ngoạn mục. Hiển nhiên vì con người không phải chỉ thỏa mãn cái đói của thân xác mà thôi. Ai không muốn để Thiên Chúa đi vào thế giới và nơi loài người, thì phải trình bày một cái gì kích thích kinh nghiệm với sự hồi hộp để thay thế cho cảm xúc tôn giáo và đè nén cảm xúc này. Nhưng đó không thể là điều mà người ta nói trong đoạn này, xét vì dường như trong cuộc cám dỗ chẳng có khán giả. Điểm cốt yếu được bàn tới ở đây, được tỏ rõ trong câu trả lời của Chúa Giêsu, lại được rút từ sách Đệ Nhị Luật, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Trong sách Đệ Nhị Luật, điểm này chắc chắn nhắc đến vụ Israel có nguy cơ bị chết đói chết khát trong sa mạc. Họ nổi loạn chống Môsê, và đây là cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Thiên Chúa phải chứng tỏ mình là Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa được mô tả như sau. Họ thử thách Thiên Chúa và nói, Chúa có ở giữa chúng ta hay không? Vì thế, đây là điều mà chúng ta đã nhắc đến trước đây. Thiên Chúa phải chịu cuộc thử nghiệm. Ngài phải chịu trách nhiệm như người ta thử nghiệm hàng hóa. Ngài phải chịu những điều kiện mà chúng ta coi là cần thiết để được chắc chắn. Nếu giờ đây Chúa không bảo đảm sự chắc chắn như đã hứa trong Thánh Vịnh 91, thì Ngài không phải là Thiên Chúa. Như thế, Ngài phủ nhận lời Ngài, và khi làm như vậy là Ngài phủ nhận chính mình. Ở đây chúng ta có trước mặt một câu hỏi rất lớn, đó là làm sao để biết Thiên Chúa, và làm sao người ta có thể không nhận biết Ngài? Làm sao có người có thể ở trong quan hệ với Chúa, và làm thế nào có thể đánh mất Chúa? Chủ trương muốn biến Thiên Chúa thành một đồ vật và đòi Ngài phải chịu sự kiểm chứng của chúng ta trong phòng thí nghiệm, không thể chỉ dẫn đến Thiên Chúa. Thực vậy, người ta dựa trên giả thuyết chúng ta phủ nhận Thiên Chúa trong tư cách là Thiên Chúa. Vì chúng ta đặt mình ở bên trên Thiên Chúa, vì chúng ta gạt qua một bên toàn thể chiều kích tình thương, lắng nghe nội tâm và nhìn nhận như là thực, chỉ những gì chúng ta cảm nghiệm được và được đặt ở trong tay chúng ta. Ai nghĩ như thế thì biến mình thành Thiên Chúa, và làm như thế chẳng những họ hạ giá Thiên Chúa, nhưng hạ giá cả thế giới và bản thân của họ nữa.
Từ cảnh tượng ấy trên nóc đền thờ, ta cũng thấy mở ra một cái nhìn về thập giá. Chúa Kitô không gieo mình xuống từ nóc đền thờ. Ngài không nhảy xuống vực thẳm. Ngài không thử thách Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã xuống trong vực thẳm sự chết, trong đêm bị bỏ rơi, trong tình trạng bị tùy thuộc, như những người vô phương thế tự vệ. Ngài đã dám thực hiện cái nhảy như thế, như một cử chỉ yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Và vì thế, Ngài biết rõ khi nhảy như vậy, Ngài chỉ có thể rơi vào đôi tay dịu dàng của Chúa Cha. Như thế, ta thấy rõ ý nghĩa đích thực của Thánh Vịnh 91 là quyền được lòng tín thác tột cùng và vô giới hạn. Ai theo Thánh ý Thiên Chúa thì biết rằng giữa tất cả những kinh hoàng mà họ có thể gặp, sẽ không bao giờ mất sự bảo vệ tối hậu của Thiên Chúa. Họ biết rằng nền tảng của thế giới chính là tình thương, và vì thế, ngay cả tại nơi mà không người nào có thể hoặc muốn giúp đỡ họ, họ vẫn có thể tiến bước, đặt niềm tín thác nơi đấng mà họ yêu mến. Nhưng niềm tín thác này mà Kinh Thánh cho phép chúng ta và Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta, chính là điều hoàn toàn khác với thách đố phiêu lưu chống lại Thiên Chúa mà người ta muốn biến Ngài thành nô lệ cho chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.